Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, vì khủng hoảng COVID-19, nhiều người Pháp bị sô đẩy vào cảnh sống bấp bênh, ngày càng có nhiều người phải sống dưới ngưỡng nghèo. Nếu như về sức khỏe, tính mạng, người cao tuổi là nạn nhân chính của virus corona, thì về mặt kinh tế, giới trẻ mới là nạn nhân hàng đầu. Ngày 29 tháng 11 vừa qua, trả lời phỏng vấn của đài RFI Việt ngữ về tác động của đại dịch COVID-19 đối với tình trạng nghèo khó tại Pháp, nhà xã hội học, chuyên gia về tình trạng sống bấp bênh và vai trò của xã hội, giáo sư Marie Bresson, Đại học Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines cho biết.
Về hệ quả của đại dịch, chúng ta không có con số chính xác. Có một người đứng đầu một hiệp hội đánh giá dựa trên những gì xảy ra năm 2008 và sau cuộc khủng hoảng năm 2008 và cho rằng có thể có thêm 1 triệu người bị đẩy vào cảnh nghèo khó. Còn UNEDIC, cơ quan quản lý bảo hiểm thất nghiệp, dự báo là cho đến cuối năm 2020 có thêm 900.000 người thất nghiệp. Số người nghèo trước khi xảy ra khủng hoảng COVID-19 là khoảng 9 đến 9,3 triệu người. Như vậy, nước Pháp sẽ vượt ngưỡng 10 triệu người nghèo, có thể là đã vượt qua hoặc sắp vượt qua ngưỡng đó.
Trên thực tế, các hiệp hội nhân đạo, cứu trợ thực phẩm như Resto du Cœur, Croix Rouge, Banque Alimentaire đều báo động tình trạng số người khó khăn sống nhờ thực phẩm các hiệp hội cứu trợ đã tăng nhanh trong thời gian qua, chẳng hạn như tăng 10% đối với Resto du Cœur, tăng 30-35% đối với Secours Populaire. Riêng với Hiệp hội Resto du Cœur, cá biệt có những vùng số người đăng ký nhận thực phẩm cứu trợ đã tăng 45%, chẳng hạn vùng Seine-Saint-Denis ngoại ô Paris. Kể cả ở thủ đô Paris, con số này cũng tăng 30%. Theo Viện Thống kê Pháp INSEE, hiện tại ở Pháp có khoảng 5 triệu người sống nhờ thực phẩm được các hiệp hội cứu tế. 10 triệu người nghèo trong khi dân số Pháp là khoảng 67 triệu, đó là một tỷ lệ không hề nhỏ. Nhưng cũng phải nói rõ là ngay cả trước khi COVID-19 xảy ra kèm theo 2 đợt phong tỏa kéo dài, số người nghèo tại Pháp đã có xu hướng tăng từ hàng chục năm nay. Chuyên gia xã hội học Marie Bresson khẳng định.
Chính xác là như vậy, tình trạng nghèo khó tại Pháp đã trở nên nghiêm trọng ngay cả trước khi xảy ra khủng hoảng y tế. Như tôi đã nói về cuộc khủng hoảng năm 2008, trong vòng 10 năm khủng hoảng, tình trạng nghèo khó đã tăng, tỷ lệ người nghèo từ 13% hồi năm 2008 đã tăng lên thành 14,5-14,8% vào năm 2018. Mỗi năm đều có sự thay đổi chút ít, nhưng dẫu sao thì trong cả giai đoạn đó, nước Pháp đã ghi nhận tỷ lệ người nghèo tăng khá nhanh, thêm 1,5%.
Ngày 26 tháng 11 vừa qua, Đài quan sát tình trạng bất bình đẳng tại Pháp công bố báo cáo về tình trạng nghèo khó tại Pháp 2020-2021. Cho dù vẫn còn nhiều dữ liệu chưa được tổng hợp, nhưng về cách diễn đạt, trình bày dễ hiểu với đại chúng, Đài quan sát tình trạng bất bình đẳng cho thấy cái nhìn toàn cảnh về tình trạng nghèo khó tại Pháp. Được hỏi về điều gì gây lo ngại nhất trong báo cáo mới về nạn nghèo khó tại Pháp, giáo sư Đại học Versailles Saint-Quentin-Yvelines giải thích.
Effectivement, hein, donc le 26 novembre 2020, alors l'Observatoire des inégalités, il montre que comme la France, comme je disais, un système social quand même assez efficace.
Đúng là vào ngày 26 tháng 11 năm 2020, Đài quan sát tình trạng bất bình đẳng cho thấy nước Pháp vì có hệ thống xã hội có thể nói là khá hiệu quả, có khả năng bảo vệ người dân ít nhất là cũng trong ngắn hạn. Đối với cuộc khủng hoảng 2008, tình trạng nghèo khó không tăng ngay lập tức hay không tăng mạnh ngay lập tức nhưng đã kéo dài. Vì thế, điều khiến mọi người lo ngại trong báo cáo của Đài quan sát tình trạng bất bình đẳng lần này là trong bối cảnh khủng hoảng đại dịch với tình trạng GDP của Pháp sụt giảm trong vòng 3 năm hay 6 năm tới, cũng có thể là trong vòng 10 năm tới, chúng ta sẽ lại thấy thêm nhiều hệ quả phát sinh từ cuộc khủng hoảng dịch bệnh lần này. Chúng ta phải chuẩn bị là sẽ có một cú sốc chỉ sau khủng hoảng, nhưng cũng sẽ có những hệ quả còn kéo dài trong nhiều năm sau đó, giống như chuyện xảy ra hồi năm 2008. Tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ lại diễn ra như vậy. Vì thế, điều quan trọng là phải xem chúng ta có thể làm được gì để tìm ra phương án giải quyết.
Đại dịch COVID-19 kéo theo đó là các biện pháp hạn chế phòng dịch, đặc biệt là 2 đợt phong tỏa kéo dài, khiến nhiều người nghèo càng thêm khốn khổ, nhất là những người làm các công việc theo thời vụ, hợp đồng ngắn hạn, những lao động không có trình độ, v.v. Nhưng không chỉ có vậy, nhiều nhóm ngành nghề, nhất là những người làm nghề tự do, giới tiểu thương, nhà hàng, văn hóa, du lịch cũng lâm cảnh bế tắc, bà Marie Bresson cho biết thêm.
Voilà, ils ne faisaient pas partie des profils qu'on identifiait comme des profils vulnérables ou pauvres avant.
Họ không thuộc nhóm những đối tượng nghèo hay có cuộc sống bấp bênh mà trước đây chúng ta đã xác định được. Ở một trường mực nào đó, đây là nhóm người nghèo mới, các tiểu thương và nói chung là những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa chẳng hạn, hay là chủ hiệu sách. Tôi không có ý nói là trước đây họ không có khó khăn, nhưng quả thật là trong bối cảnh hiện nay, họ đã lâm vào cảnh bấp bênh do tác động của các biện pháp đã được triển khai để chống dịch bệnh. Thế nhưng, họ lại được bảo vệ ít hơn so với những người làm công ăn lương, làm việc toàn thời gian. Họ không được hưởng cùng một cơ chế bảo vệ. Hiện nay, chính quyền đang thử áp dụng một số cơ chế mà trước đây chưa từng có. Chẳng hạn, trước đây nhóm người này không được hưởng trợ cấp thất nghiệp bán phần bởi vì họ là những người tự kinh doanh buôn bán, hoạt động độc lập, không phải là người làm công ăn lương.
Trở lại với đài quan sát tình trạng bất bình đẳng, báo cáo lần này đặc biệt lưu ý đến tình cảnh khó khăn của giới trẻ. Khác với tiêu chí đánh giá của Viện Thống kê Pháp INSEE vốn được sử dụng nhiều tại Pháp, theo đó ngưỡng nghèo được xác định dựa theo thu nhập 1.063 euro một tháng, tương đương với 60% thu nhập bình quân của người Pháp. Đài quan sát tình trạng bấp bênh xác định ngưỡng nghèo ở mức thu nhập 885 euro một tháng, tương đương với 50% thu nhập bình quân của người Pháp. Dựa trên số liệu năm 2018, cơ quan này cho biết trong tổng số 5,3 triệu người nghèo, tương đương với 8,3% dân số Pháp, thì có hơn 52% là thanh niên dưới 30 tuổi, đặc biệt là nhóm thanh niên từ 19 đến 24 tuổi. Mức sống bình quân của thanh niên Pháp thấp hơn 2 lần so với mức sống bình quân của người Pháp nói chung. Về tình trạng của giới trẻ, chuyên gia Marie Bresson lý giải.
Les jeunes sont nombreux dans cette situation.
Nhiều thanh niên đang trong tình cảnh này, họ là những người vốn dĩ đã có cuộc sống bấp bênh và nay lại càng lâm cảnh bấp bênh khó khăn hơn trong bối cảnh như chúng ta đang thấy. Hiện giờ đang có hai vấn đề đặt ra cho giới trẻ. Trước hết là khó khăn về thị trường lao động. Trước đây khi bắt đầu tham gia thị trường lao động, vốn dĩ họ đã khó có cơ hội được tuyển dụng hơn các nhóm lao động khác. Trong hoàn cảnh hiện tại, nhu cầu tuyển dụng hầu như không còn, họ lại là nhóm người gia nhập thị trường lao động sau cùng. Và những người đến sau cũng thường là những người phải ra đi đầu tiên nếu có sa thải lao động. Các sinh viên thì không thể tìm được những việc làm thêm lặt vặt, hoặc đã có việc làm thêm nhưng công việc lại bị ngưng lại, đặc biệt là trong ngành nhà hàng. Thế nên giới trẻ đặc biệt lâm cảnh bấp bênh do những gì đã xảy ra ở thị trường lao động mà vốn dĩ họ vẫn thường là nạn nhân. Ngoài ra trên thực tế, cuộc sống của họ còn thêm khó khăn vì cơ chế an sinh xã hội. Chẳng hạn, chúng ta biết là họ không được hưởng trợ cấp RSA. Những người làm tại các công việc thời vụ thì ít cơ hội được hưởng mọi chế độ bảo hiểm xã hội. Chính vì thế, cuộc sống của giới trẻ đặc biệt càng thêm bấp bênh.
Về phía chính quyền, từ khi biện pháp phong tỏa được thông báo lần đầu tiên hồi mùa xuân, chính phủ đã công bố nhiều biện pháp, trợ cấp thất nghiệp bán phần, chính sách hỗ trợ cho các nhà hàng, cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ phải đóng cửa và gần đây nhất là kế hoạch trợ cấp đặc biệt cho thanh niên. Một cách khách quan, báo cáo của Đài quan sát tình trạng bất bình đẳng khẳng định Pháp vẫn là một trong những mô hình xã hội tốt nhất thế giới, cho phép bảo vệ người nghèo tốt hơn ở phần lớn các nước giàu có khác. Thế nhưng, vẫn có 2,2 triệu người phải sống trong cảnh khốn khổ, tức là dưới 708 euro một tháng, ở mức 40% thu nhập bình quân của người Pháp. Đài quan sát tình trạng bất bình đẳng gọi họ là những người nghèo trong số những người nghèo và coi là không thể chấp nhận được chuyện ở một trong những nước giàu có nhất thế giới mà lại có những người không thể có điều kiện sống xứng đáng với phẩm giá con người, không thể sống mà không có sự trợ giúp của cha mẹ, bạn bè hay phải sống nhờ vào những công việc lặt vặt hoặc làm việc chui, không khai báo hợp lệ. Về điểm này, giáo sư xã hội học Marie Bresson nhận định.
Alors mon sentiment, le gouvernement non n'a pas fait assez pour les plus démunis et d'ailleurs il n'a pas agi pour les plus démunis.
Tôi có cảm giác là chính phủ hành động không đủ để bảo vệ những người nghèo khổ nhất. Chính phủ đã không hành động hoặc chỉ có rất ít hành động để giúp đỡ những người trong cảnh sống khó khăn nhất. Chính phủ mới chỉ hành động chủ yếu để tránh xảy ra tình trạng những người thuộc tầng lớp trung lưu hay có điều kiện khiêm tốn tại Pháp biến thành người nghèo. Còn thì tôi phải nói rõ là chính phủ đã làm được rất ít cho người nghèo. Chẳng hạn khi có đợt phong tỏa đầu tiên, chính phủ đã có một số hành động để giúp người vô gia cư. Họ đã được đưa vào ở tạm trong các khách sạn, nhưng ngay khi hết phong tỏa thì họ lại bị đẩy ra ngoài. Bây giờ vấn đề này lại một lần nữa được đặt ra. Nói tóm lại là chính quyền chỉ có rất ít hành động để cứu giúp những người nghèo khổ nhất. Vì tỷ lệ người nghèo chiếm đến 14-15% dân số Pháp, nên mới đây các thị trưởng, xã trưởng đã can thiệp và đề nghị là dành một phần. Nếu tôi nhớ không lầm là khoảng 1% trong khoản tiền 100 tỷ euro của đại kế hoạch tái thiết kinh tế để giúp người nghèo khổ. Thế nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa nhận được hồi đáp của chính phủ. Vì thế tôi nghĩ rằng chính sách hiện tại không hướng đến người nghèo, có thể nói là như vậy.
Đài quan sát tình trạng bất bình đẳng nhấn mạnh tương lai tình trạng sống bất bình tại Pháp sẽ phụ thuộc nhiều vào quyết sách của chính quyền. Không phải là nước Pháp không có phương tiện thực hiện, mà tất cả chỉ là sự lựa chọn chính trị của nhà chức trách.